Thưa quý thính giả, như quý vị đã biết, vào Chủ nhật vừa qua, ông Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã đến Little Sài Gòn để gặp gỡ với cộng đồng người Việt tị nạn. Tại buổi họp này cũng có sự hiện diện của nhiều nhà chính trị từ mọi cấp trong chính quyền đến để góp ý kiến với ông Tân Đại sứ. Đặng Phong đã góp mặt để ghi nhận những ý kiến này và gửi về bài tường thuật như sau.
Ông Michael Mahalik, Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã đến Little Sài Gòn cuối tuần vừa qua với mục đích tìm hiểu và lấy lòng cộng đồng người Việt tại đây. Hơn 200 người đã đến nghe ông đại sứ nói chuyện, và sau buổi sinh hoạt thì nhiều người đã chia sẻ cảm tưởng là họ rất quý hảo ý của ông Mahalik, nhưng vẫn chưa hài lòng với những lời tuyên bố chung chung, không cụ thể của ông. Nhìn từ khía cạnh của một người đại sứ, thì như đó cũng có thể xem là thành công rồi. Nhưng trong tương lai, nếu ông Mahalik muốn tiến tới thêm với cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn nói riêng và tại Mỹ nói chung, có lẽ ông nên học một bài học từ những chính trị gia đã có mặt hôm đó, cũng không ngoài mục đích lấy lòng của cộng đồng người Việt. Tại buổi sinh hoạt với ông Mahalik, ít nhất đã có 12 nhà chính trị trong vùng hiện diện để chứng tỏ sự quan tâm của họ đối với cộng đồng người Việt. Trong một chương trình sinh hoạt 2 tiếng đồng hồ, 40 phút đầu đã dành cho những lời chào mừng của các nhà chính trị này như bà thị trưởng thành phố Westminster Margie Rice, ông Thomas Bohesian thay mặt cho bà thượng nghị sĩ Barbara Boxer và các dân biểu Loretta Sanchez, Dina Rohrabacher và Ed Royce. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của ông thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, ông dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn và những nhà chính trị khác ở cấp địa phương. Trong số những người này, tất cả những ai được phát biểu đã dùng cơ hội đó để phê bình sự vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam hiện nay và kêu gọi ông Tân Đại sứ phải làm sao để giúp giải quyết vấn đề này. Bà Loretta Sanchez, người đứng ra tổ chức buổi nói chuyện cho ông Mahalik, đã bắt đầu chương trình với câu "Xin chào quý vị", một lời chào mà hầu như chính trị gia nào trong vùng Little Sài Gòn cũng đã phải học thuộc lòng.
Thinking that Jack Weezy, thank you so much for being here this afternoon.
Sau đó bà Sanchez đã giới thiệu dân biểu Dana Rohrabacher. Ông Rohrabacher cho biết,
I've been able to watch our government's policy towards China.
Trong 20 năm qua làm việc trong hai viện, tôi rất bất mãn với chính sách Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Đó là một chính sách vào Trung Quốc để làm tiền, mà kết quả hôm nay là Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Sau 20 năm, người Trung Quốc đã giàu hơn, nhưng chưa được tự do hơn. Thưa ông đại sứ, nay ông bắt đầu nhiệm kỳ làm việc của ông tại Việt Nam. Tôi hy vọng ông hứa rằng chúng ta sẽ không tiếp tục tại Việt Nam những chính sách sai trái đã dùng với Trung Quốc. Tôi hy vọng 20 năm sau, chúng ta sẽ không nói rằng Mỹ đã vào Việt Nam chỉ vì tiền, nhưng mà chúng ta có thể nói là Mỹ đã vào Việt Nam và đã giúp người Việt Nam có thêm tự do.
Mọi người trong hội trường đã hoan nghênh lời phát biểu này. Tiếp theo đó là lời phát biểu của dân biểu Ed Royce. Ông Royce đã so sánh hai thái độ của ông đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam là ông Pete Peterson và ông đại sứ hiện nay là ông Michael Mahalik. Ông Royce đã mang theo hai bản ghi rõ lời phát biểu của ông Peterson và ông Mahalik. Ông Royce phê bình ông Peterson vì lời nhận định rằng tại Việt Nam hiện nay không có vấn đề gì cả và do đó Việt Nam phải được đánh giá là một nước thành công. Trong khi đó thì ông Mahalik đã nói rõ là ưu tiên hàng đầu của ông là khuyến khích chính phủ Việt Nam có những tiến bộ về mặt nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí và tự do phát biểu. Ông Royce đã nhấn mạnh nhu cầu phá vỡ màn bưng bít thông tin tại Việt Nam và vai trò quan trọng của các đài phát thanh như đài Á Châu Tự Do. Cuối cùng, ông đã khuyên ông Mahalik nên tham khảo ý kiến của cộng đồng người Mỹ gốc Việt để có một chính sách đối với Việt Nam hữu hiệu hơn. Riêng với cộng đồng người Việt, ông Royce đã nói,
We need to have the ambassador listen to the words of the Vietnamese community. We need to hear your words and your suggestions.
Chúng ta cần ông đại sứ lắng nghe cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chúng ta cần nghe ý kiến của quý vị và cần sự hợp tác của quý vị. Bởi vì kế hoạch lâu dài của chúng ta là mang lại tự do tôn giáo, tự do kinh tế và quan trọng hơn hết là tự do chính trị đến với đất nước Việt Nam.
Tiếp theo đó, ông Thomas Bohesian đã đọc một bài diễn văn thay mặt cho bà thượng nghị sĩ Barbara Boxer.
The Vietnamese community in California has a valuable role to play in shaping the future of U.S.-Vietnam relations.
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng mối quan hệ Mỹ-Việt trong tương lai. Trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã phát triển nhanh chóng. Năm nay, ông Nguyễn Minh Chiết là chủ tịch nước Việt Nam đầu tiên sang Mỹ kể từ ngày kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, sự phát triển tiếp tục của mối quan hệ Mỹ-Việt đang bị trở ngại, bởi vì chính quyền Việt Nam vẫn không cho người dân của họ được hưởng những quyền căn bản nhất của con người. Việt Nam có một chính quyền độc tài, độc đảng, thường xuyên bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà không đưa họ ra tòa xét xử. Chính phủ Việt Nam cấm tự do phát biểu và chỉ định những tôn giáo nào mà người dân có thể theo. Nếu Việt Nam muốn tham gia vào cộng đồng quốc tế và được sự tôn trọng của những nước khác, thì Việt Nam phải ngưng ngay những hành động này.
Ông Mohsin cũng cho biết là trong thời gian gần tới, Thượng nghị sĩ Barbara Boxer sẽ mở một cuộc điều trần tại Thượng viện để xem xét tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Và cuối cùng, trước khi mời ông Michael Mahalik phát biểu, bà Loretta Sanchez đã có đôi lời chia sẻ với ông và mọi người trong hội trường hôm đó.
We have many concerns about the actions of the government of Vietnam. We all heard.
Chúng ta có rất nhiều điều quan tâm về những hành động của chính quyền Việt Nam. Tất cả chúng ta đều đã nghe rằng là chính quyền Việt Nam sẽ cải thiện chính sách về nhân quyền sau khi Việt Nam được hưởng quy chế PNTR và được gia nhập WTO. Nhưng kể từ ngày đạt được những điều này, chính quyền Việt Nam đã gia tăng sự đàn áp, bắt giữ và bỏ tù những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đã coi thường những vấn đề nhân quyền. Chúng ta chỉ cần nhìn bức hình cha Lý bị bịt miệng là biết rõ điều này.
Bà Sanchez kể tiếp là cá nhân bà đã chứng kiến sự đàn áp nhân quyền của chính phủ Việt Nam khi bà về Việt Nam cách đây vài tháng. Khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Mỹ, bà Sanchez đã yêu cầu gặp ông để bàn thảo về vấn đề này, nhưng ông đã từ chối gặp bà Sanchez. Sau đó, bà Sanchez đã giới thiệu ông đại sứ Michael Mihalak lên phát biểu. Khi lên micro, ông đã thở dài vì không biết phải trả lời những phát biểu vừa qua như thế nào. Những lời phát biểu của những chính khách đã nhấn mạnh cho ông Michael Mahalak biết rõ quan điểm của cộng đồng người Việt tại Little Saigon. Nhưng một cách gián tiếp, những lời phát biểu như thế cũng đã chứng minh cho cử tri Việt Nam rằng những người phát biểu là những người hiểu sự quan tâm của cộng đồng người Việt và họ là những người xứng đáng được lá phiếu của cộng đồng. Theo nhận xét của thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, thì qua buổi sinh hoạt này đại sứ Mahalak đã hiểu rõ mối quan tâm của cộng đồng người Việt tại Little Saigon về nhân quyền tại Việt Nam. Và trong tương lai khi nói chuyện với một đại diện của chính quyền Việt Nam thì sẽ luôn luôn nhớ đến người Việt tại đây.
So he has seen this tremendous outpouring of support from the community for human rights, religious freedom. Every time he's speaking to a Vietnamese official, I'm sure he's going to remember this meeting and act accordingly.
Có lẽ cũng nên thêm vào đó là qua buổi sinh hoạt này, cộng đồng người Việt tại Little Saigon đã ghi nhận sự ủng hộ của một số chính trị gia trên mặt đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Và trong tương lai khi đi bỏ phiếu, cộng đồng người Việt sẽ nhớ đến những vị này. Chúng tôi là Đàng Phong, tường thuật từ Little Saigon.